Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 10, câu 1 đến câu 10. Vị mục tử tốt lành. Thật, ta bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh gọi tên từng con chiên của mình, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên của mình ra hết, người mục tử đi trước chiên và chiên theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của mục tử. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Chúa Giêsu kể cho họ ẩn dụ đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Chúa Giêsu lại nói, thật, ta bảo thật các ông, chính ta là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước ta đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Chính ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Quý vị và các bạn thân mến, chương thứ 10 của Phúc Âm theo Thánh Gioan là chương dành để nói về Chúa Giêsu là cửa đoàn chiên và là đứng chăn chiên nhân lành. Hôm nay chúng ta được mời gọi chú ý đến khía cạnh Chúa Giêsu là cửa đoàn chiên, mặc dù không quên khía cạnh Chúa là đứng chăn chiên nhân lành, chân chính, hợp pháp, không phải là kẻ trộm, cũng không phải là người chăn thuê. Để giúp hiểu hơn về hình ảnh trên, chúng ta cần lưu ý đến chi tiết những người nghe Chúa Giêsu nói những điều trên là ai. Chúa Giêsu không ngỏ lời với người thường dân Do Thái, nhưng ngỏ lời với một thành phần đặc biệt nắm giữ vai trò lãnh đạo dân chúng Do Thái và giải thích luật Môi-se. Đó là thành phần những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái. Trước đó, nơi cuối chương 9, Chúa Giêsu đã kết tội những người Pha-ri-siêu từ chối Ngài như là những kẻ bị mù, tệ hơn người mù từ lúc mới sinh, vì anh mù này đã được Chúa chữa lành và anh tin nhận Chúa. Với những người Pha-ri-siêu mù quáng ngoan cố, Chúa Giêsu tiếp tục sứ mạng xác nhận vai trò của Chúa như người chăn chiên vào qua cửa chính thức, chứ không phải là kẻ trộm hay kẻ cướp. Và những lời giải thích thêm của Chúa diễn tả cho chúng ta mối tương quan tình yêu và phục vụ giữa Chúa và những ai tin nhận Ngài thuộc về đoàn chiên của Ngài, khác xa với mối tương quan của những người Pha-ri-siêu đối với dân chúng Do Thái. Những người này vì thái độ sống lạm dụng, ham quyền lực, giả hình, áp đặt gánh nặng những luật lệ hình thức trên đầu dân chúng, nên đã bị Chúa Giêsu trách qua những hình ảnh ám chỉ như kẻ chăn thuê, kẻ trộm, kẻ cướp, người xa lạ, kẻ không vào chuồng chiên qua cửa chính mà nhảy qua rào vào lối khác. Dân chúng đã bị họ lạm dụng và chắc chắn sẽ không theo họ thật tình. Ngược lại, mối tương quan giữa người chăn chiên chân thật và đoàn chiên là mối tương quan của chân thật phục vụ được Chúa diễn tả bằng những lời đầy ý nghĩa, gọi tên từng con chiên, đưa chiên ra đồng cỏ, đi trước đoàn chiên, bên vực đoàn chiên trước những nguy hiểm, không bỏ trốn khi chiên bị nguy hiểm tấn công. Ta đến để họ được sống và sống dồi dào. Uy tín của người chăn chiên là để phục vụ cho đoàn chiên. Uy tín và quyền hành của Chúa để phục vụ cho những kẻ tin Chúa, theo Chúa và lo lắng cho sự sống, cho điều thiện hảo của đoàn chiên, chứ không phải vụ lợi ích kỷ cho chính bản thân mình. Sau này Chúa Giêsu nói thêm, ta là đứng chăn chiên nhân lành, thí mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúa Giêsu yêu thương ta và săn sóc phục vụ ta. Chúng ta có xác tín về điều này hay không? Chúng ta có lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi sống theo Ngài hơn là chạy theo những cám dỗ xa lạ và đối nghịch với những sự thật của Chúa? Theo Chúa dù phải hy sinh, phải qua cửa hẹp, nhưng ta không sợ bị thiệt thòi, vì đó là con đường Chúa dẫn ta đến với niềm vui, đến sự sống sung mãn, trọn vẹn. Sự thật của Chúa có tác động giải phóng con người khỏi những nô lệ cho điều xấu. Hình ảnh chuồng chiên, đoàn chiên và chủ chăn là những hình ảnh rất quen thuộc và dễ hiểu cho những người Do Thái thời Chúa Giêsu, để nói lên không phải sự đàn áp, sự tự tôn tìm danh lợi, khai thác lạm dụng những giai cấp xã hội vân vân, nhưng nói lên tình thương của Thiên Chúa bảo vệ, nâng đỡ, nuôi dưỡng con người đã được Ngài dựng nên giống hình ảnh Ngài. Cử hành Chúa Nhật, lễ Chúa Chăn Chiên Nhân Lành, giáo hội không nhằm đề cao một giai cấp giáo sĩ hay tinh thần giáo sĩ trị, mà chỉ nhằm đề cao tình thương của Chúa đối với mọi người. Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho kẻ khác. Chúa Giêsu chủ chiên chúng ta đã thực hiện trọn vẹn điều này, và đã mời gọi các đồ đệ của người hãy noi gương sống như vậy. Chúng ta hãy khiêm tốn để cho Chúa yêu thương chúng ta, để cho tình thương của Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Và một khi đã được Chúa yêu thương, chúng ta mới có thể sống tình thương với anh chị em xung quanh. Đây cũng là điểm căn bản của tất cả những ai được Chúa gọi và đáp lại lời mời gọi của Chúa trong tác vụ thánh chức linh mục hay trong đời tận hiến. Những kẻ được gọi này phải là những con người của tình thương, chứng nhân của Thiên Chúa đứng là tình thương. Chính vì thế mà Chúa Nhật lễ Chúa Chăn Chiên Nhân Lành cũng là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ. Những kẻ được gọi là những hoa trái của tình thương, phát xuất từ một cộng đoàn tràn đầy tình thương, được lớn lên trong tình thương và được Chúa ban ơn nâng đỡ để làm chứng hữu hiệu cho tình thương, hướng dẫn anh chị em trở về với tình thương, với Thiên Chúa tình thương, cùng đích của mọi cuộc sống con người. Đây là ngày nhắc lại cho mỗi người chúng ta trách nhiệm cao cả của mình, trách nhiệm sống theo mẫu gương tình thương của Chúa, trách nhiệm sống trong tình thương của Chúa. Chiên ta biết ta và theo ta. Ta đến để mọi người được sống và sống dồi dào. Đó là đòi buộc của tình thương. Có lẽ chính trong viễn tượng này mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có lần viết trong sứ điệp của Ngài cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ân thiên triệu như sau. Giáo hội là nhà của sự thánh thiện, và tình thương bác ái của Chúa Kitô được Chúa Thánh Thần đổ tràn xuống là linh hồn của giáo hội. Trong giáo hội, tất cả người Kitô trợ giúp nhau để khám phá và thực hiện chính ơn gọi của mình trong sự lắng nghe lời Chúa, trong việc cầu nguyện, trong việc sốt sắng tham dự các bí tích và trong việc liên lỉ đi tìm dung nhan Chúa Kitô nơi mọi anh chị em. Như thế, mỗi người Kitô thể theo hồng ân riêng mình nhận được, tiến tới trên con đường đức tin, gìn giữ sống động niềm hy vọng và hành động nhờ qua tình bác ái. Trong khi giáo hội mặc khải và sống sự phong phú vô cùng của mầu nhiệm Chúa Kitô, vừa làm sao cho sự thánh thiện của Thiên Chúa được bước vào trong mọi cấp bậc và hoàn cảnh của cuộc sống, ngõ hầu tất cả mọi người Kitô trở nên những người thợ làm vườn nho cho Chúa và xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Lạy Chúa, xin thương gọi con trở về trong cộng đoàn đồ đệ của Chúa, cho con được cảm nghiệm tình thương của Chúa trong đời sống con. Chúa là đấng chăn dắt con còn sợ chi ai? Lạy Chúa, con xin phó thác trọn vẹn đời con cho Chúa. Amen.
Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Lạy Đức Kitô, Ngài là trung gian tuyệt đối. Ai qua Ngài sẽ nhận nguồn ân cứu độ. Ai qua Ngài sẽ gặp Chúa Cha tự nhiên. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi.